Lạy Đức Cha và con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha Chí Thánh, chúng con tụ tập nơi đây để tạ ơn Chúa những gì Chúa đã ban cho con chúng con một tuần lễ vừa qua. Xin Chúa mở mắt, mở tai, mở lưỡi chúng con, nhất là tai chúng con, để chúng con được ca tụng và chia sẻ những lời của Chúa ngày hôm nay. Lạy Cha là Đấng nhân từ và đầy lòng thương xót, con xin dâng cho Cha các anh các chị ngày hôm nay, cũng như những người có ở trong online này và những người đã vắng mặt, nhất là chị đang ở nằm nhà thương. Xin Chúa chúc phúc cho chị được mau lành để chị về và tụ họp với chúng con, để chúng con được ca ngợi và ngợi khen Chúa, mà chúng con còn được nhờ những lời của Chúa dạy bảo chúng con những ngày khó khăn ở thế gian này, để một ngày nào đó chúng con được gặp Chúa, gặp Đức Mẹ ở trên nước thiên đàng. Chúng con ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa. Amen.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến thầy sẽ giữ lời thầy, và cha thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy. Lời các con nghe không phải là của thầy, nhưng là của Cha. Đấng Cha đã sai thầy, thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh thầy, chính người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến thầy, thì các con hãy vui mừng vì thầy về với cha. Bởi lẽ cha trọng hơn thầy. Giờ đây, thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin.
Kính thưa quý anh chị, như em đã nói đó, trong mùa phục sinh tất cả có 7 tuần, 6 tuần cuối cùng, nghĩa là trừ cái tuần bắt nhật phục sinh đi, thì chủ đề đó là thầy là sự sống. Và trong các tuần trước các anh chị đã thấy em nói về sự sống như thế nào rồi, đúng không? Nhất là cái tuần vừa rồi là sự sống ở chỗ là yêu thương. Tuần thứ hai á, là tái sinh. Tuần thứ ba đó là bánh sự sống. Tuần thứ bốn á, là sự sống do chủ chiên hy sinh mạng sống cho con chiên được sống. Và bây giờ tuần này thì sự sống ở chỗ nào đây? sự sống ở ngay cái chỗ là Thánh Thần. Tuần này là bắt đầu giáo hội nhấn mạnh đến vai trò của Thánh Thần. Và Thánh Thần như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là gì? Thánh Thần là đấng ban sự sống. Thì do đó nên bây giờ chúng ta thấy bài phúc âm này có Thánh Thần không vậy? Có. Rồi bài đọc 1 chúng ta không thấy Thánh Thần nữa. Rõ ràng là cái thứ tự nó đi như vậy đó. Rồi tuần tới chúng ta sẽ thấy được tuần thứ 7, tuần cuối cùng nhấn mạnh đến cái gì? Cũng là sự sống luôn. Nhưng mà sự sống ở chỗ nào? Tốt định của sự sống là gì? Hiệp thông. Tình yêu nó đưa chúng ta đến hiệp thông. Vì thế nên tuần vừa rồi em định nghĩa tình yêu là gì? Tình yêu là sự sống hiệp thông. Đó, chúng ta yêu nhau mà chúng ta không có hiệp thông thì không có sự sống thật. Bởi thế nên tuần vừa rồi em phân tách tình yêu tự nhiên của chúng ta, nó sẽ không đưa chúng ta đến sự sống. Đôi khi nó còn ngược lại đưa chúng ta đến sự chết, chẳng hạn ly dị. Còn tình yêu của Chúa Kitô đó, Chúa nói là các con hãy yêu nhau như thầy yêu thương các con. Đó mới là tình yêu mang sự sống đến cho chúng ta. Và chính là sự sống khi chúng ta yêu. Nhưng mà các anh các chị ơi, nhưng mà cái sự sống đó không thể nào có được. Nhất là sự sống hiệp thông. Nếu không có Thánh Thần của Chúa. Nếu không có Thánh Thần của Chúa, chúng ta không có sự sống đó đâu. Bởi thế nên khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, là chúng ta chẳng những được tha tội nguyên tổ kèm với vạ gây ra bởi tội nguyên tội nữa, nhưng về phần tích cực là chúng ta được Thiên Chúa ban cho chúng ta sự sống. Chúng ta được thông phần với bản tính thần linh của Thiên Chúa, và chúng ta được sống sự sống thần linh của Thiên Chúa. Và cái sự sống thần linh đó đúng như là Chúa Giêsu nói với Nicodemo là phải tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Đó là như vậy. Do đó khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là rõ ràng là chúng ta được tái sinh. Và bởi nước có nghĩa là thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Nhưng mà nếu mà thanh tẩy không, chưa có đủ, phải có Thánh Thần nữa. Vì Thánh Thần mới làm cho chúng ta sống. Và hôm nay ở trong bài phúc âm này chúng ta thấy Thánh Thần rõ ràng. Ở chỗ nào?
Đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con.
Bây giờ em đọc lại nhé. Các con đã nghe Thầy nói rằng Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Thì bây giờ cái câu này của Chúa Giêsu có hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên, Thầy đi đây là cái gì? Thầy đi chịu chết. Rồi Thầy trở lại là lúc nào? Là lúc phục sinh. Nhưng mà còn ý nghĩa thứ hai nữa. Mà cái ý nghĩa đó với là ý nghĩa hợp với cái bài phúc âm này. Bởi vì liên quan đến Thánh Thần. Thầy đi có nghĩa là Thầy về trời, về cùng Cha. Thầy sẽ trở lại với con là chỗ nào? Là khi Thầy sai Thánh Thần xuống trên các con. Và Thầy ở cùng các con mọi ngày cho thánh tận thế ở Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên chúng ta thấy được là Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với các con là Thầy ở với các con cho tới tận thế. Giống như Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi Ngài về trời. Đó là Thầy sẽ ở cùng với các con mọi ngày cho đến tận thế, là ở chỗ Thầy sai Thánh Thần xuống và Thánh Thần ở với các con. Và Thánh Thần đó chính là sự hiệp thông giữa Thầy và Cha. Đó, do đó nên Chúa Giêsu nói ngay sau câu đó là nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha. Thấy không? Chúa Giêsu và Chúa Cha là một. Và cái sự hiệp nhất nên một giữa Cha và con đó chính là Thánh Thần. Thánh Thần chính là sự hiệp thông, sự sống hiệp thông nơi nội tại của Thiên Chúa giữa ngôi Cha và ngôi con. Và khi mà Chúa Kitô về trời rồi thì Chúa trở lại có nghĩa là Chúa sai Thánh Thần của Chúa xuống. Bởi đâu? Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi vì Cha và con nên một. Do đó nên chính Thiên Chúa đã thông mình ra cho chúng ta khi Thiên Chúa sai Thánh Thần xuống trên chúng ta. Chúng ta để ý hai cái điều này nhé. Thiên Chúa có nghĩa là Cha trên trời của chúng ta tỏ mình ra cho chúng ta ở chỗ nào? Ở nơi Chúa Giêsu Kitô, ở nơi con của Ngài. Nhưng mà còn thông mình ra cho chúng ta đó, tỏ là một, thông là hai, hai cái nhá. Tỏ nghĩa là reveal, tỏ ra, mặc khải. Thì ở nơi Chúa Kitô hết. Do đó nên Chúa Kitô nói gì? Ai thấy Thầy là thấy Cha. Phúc âm Thánh Gioan đoạn 14 câu 9. Ai thấy thầy là thấy cha. Đó. Có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô. Còn Thiên Chúa thông mình ra đó là communicate. Nghĩa là ban cho chúng ta Thánh Thần. Và khi chúng ta có Thánh Thần, chúng ta mới có thể nhận biết Thiên Chúa được. Bởi vì sự sống thần linh ở đây là cái gì? Nhận biết. Chính con người khi nhận biết Thiên Chúa, đó là con người có sự sống. Và nếu con người không nhận biết Thiên Chúa là con người chết. Do đó nên ở Phúc âm Thánh Gioan trong cái lời cầu của Chúa Giêsu kết thúc bữa bực tiệc ly đó, đoạn 17 câu 3 là Chúa Giêsu nói cái gì? Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất và Chúa Giêsu Kitô. Đấy, chúng ta thấy không? Sự sống đời đời là nhận biết. Bởi thế nên khi mà Chúa Thánh Thần tới là làm cho chúng ta nhận biết, có nghĩa là làm cho chúng ta được sống. Do đó nên chúng ta thấy bài phúc âm này hay lắm. Thánh Thần tới làm cái gì đây?
Chính người sẽ dạy các con mọi điều.
Đấy, có nghĩa là làm cho chúng ta nhận biết.
Và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con.
Thì bây giờ ở đây chúng ta phân biệt hai điều. Là Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều. Nhưng chúng ta để ý nhá. Thánh Thần đây đó là Thánh Thần từ Cha sai đến nhân danh con. Có nghĩa là từ cả Cha lẫn con sai đến với chúng ta. Do đó nên Thánh Thần tới không phải để làm theo ý của Thánh Thần. Cũng giống như Chúa Giêsu tới đó. Thì là làm theo ý Cha là đấng sai. Chứ không phải làm theo ý riêng mình. Thì đây Thánh Thần cũng vậy. Thánh Thần được sai tới là để cho chúng ta nhận biết chân lý. Chân lý đây là cái gì? Là chính Chúa Giêsu Kitô. Chứ không phải là Thánh Thần tới rồi muốn dạy chúng ta cái gì? Tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, đã mặc khải cho chúng ta, bây giờ Thánh Thần dạy khác hết. Như vậy là không có phải là Thánh Thần từ Chúa. Không phải từ Thánh Thần, trừ Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Bởi vì Chúa Thánh Thần tới, nhưng mà tới lúc nào? Tới sau khi Chúa Kitô về trời. Có phải không? Do đó nên Chúa Thánh Thần tới là để tiếp tục cái sứ vụ của Chúa Kitô. Chứ không phải Chúa Thánh Thần tới là để làm gì thì làm. Là bắt đầu tỏ ra cho những cái mà Chúa Giêsu chưa có bao giờ tỏ ra. Không. Như lúc nãy em nói, Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Tất cả mặc khải thần linh và tột đỉnh mặc khải thần linh của Thiên Chúa là nơi Chúa Giêsu Kitô, có vậy thôi. Còn Chúa Thánh Thần tới, mà tới đây là Cha sẽ nhân danh Thầy mà sai tới. Có nghĩa là Chúa Thánh Thần tới là để làm sáng tỏ Chúa Kitô, có thế thôi. Là để dẫn chúng ta vào tất cả sự thật là Chúa Kitô. Đã để làm chúng ta hiểu được Chúa Kitô, nhận biết Chúa Kitô mà được sống và để làm chứng cho Chúa Kitô. Đó. Sứ vụ của Chúa Thánh Thần tới là như vậy. Chứ không phải tới với một sứ vụ khác, làm muốn làm gì thì làm, không có. À, không phải như vậy. Nếu vậy á là khác. Nếu vậy thì không phải là Thánh Thần từ Cha và Con mà tới. Chẳng hạn như Chúa Kitô đặt tay lên đầu mấy đứa nhỏ, nó có ngã lăn cù ra không? Không có ngã lăn cù. Vậy mà bây giờ chúng ta đặt tay lên người khác ngã ra, thì có giống đúng là Chúa Thánh Thần đó không? Không phải Thánh Thần đó. Chúng ta thấy không? Thánh Thần là tới để làm chúng ta nhận biết Chúa Kitô, làm cho Chúa Kitô nên chọn nó chúng ta, làm cho chúng ta nên giống Chúa Kitô chứ không phải khác với Chúa Kitô. Thánh Thần nào mà dẫn chúng ta, dạy chúng ta, nhắc chúng ta những gì mà khác với Chúa Kitô dạy, không phải là Thánh Thần. Cam đoan với các anh chị như vậy, không phải là Thánh Thần. Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta vào sự thật mà. Là sự Chúa Kitô, có nghĩa là làm chúng ta nên giống Chúa Kitô, tác hành như Chúa Kitô, chứ không phải là những gì khác. Đó là cái rất là quan trọng các anh chị ạ. Rất là quan trọng. Chúa Thánh Thần là từ Cha và Con mà tới. Do đó Chúa Thánh Thần phải làm những gì cho chúng ta được nên giống với Chúa Kitô, làm những gì cho chúng ta được đúng trọn ý Chúa, chứ không phải là ý của Thánh Thần và không phải là một mặc khải khác. Tất cả những gì mà Chúa Kitô đã mặc khải cho chúng ta. Do đó nên Chúa Giêsu nói ngay.
Sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con.
Thấy chưa? Chúa Thần tới là để làm chúng ta hiểu được những gì Chúa Giêsu nói với chúng ta. Bởi vì lời của Chúa Kitô đó sâu xa lắm các anh chị ơi. Đó là lý do mà các môn đệ khi mà nghe bài giảng về bánh sự sống đó không có hiểu. Không có hiểu. Do đó nên bỏ, chói tai quá. Thế là bỏ đi. Thì Chúa Giêsu nói làm sao? Những lời thầy nói với các con là thần linh và sự sống. Gioan đoạn 6 câu 63. Do đó lời của Chúa rất cao siêu. Bởi thế nên chúng ta với trí khôn hạn hẹp chúng ta chúng ta không thể hiểu được lời Chúa. Tự chúng ta không thể hiểu được lời Chúa. Dù Chúa có mặc khải cho chúng ta, nếu tỏ mình ra cho chúng ta đi nữa, chúng ta vẫn không hiểu được. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy được phúc âm đấy, chúng ta thấy không? Các môn đệ, 12 tông đồ, thân cận với Chúa nhất, thấy được những việc Chúa làm, nghe những lời Chúa nói mà có hiểu không? Thậm chí Chúa dùng dụ ngôn ấy, rất là dễ hiểu đó, mà mấy ông cũng không hiểu nữa. Rồi phải hỏi xem, thầy cố ý nói cái đấy ám chỉ cái gì? Do đó nên, Chúa Giêsu nói với tông đồ trong bữa tiệc ly là, thầy đi thì có lợi cho các con. Bởi vì nếu thầy không đi, thì Thánh Thần không tới với các con. Mà Thánh Thần không tới, thì mấy ông không hiểu gì hết. Do đó nên, dù là Chúa Kitô nói với chúng ta rồi, và dù là Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta tất cả nơi Chúa Giêsu rồi, nhưng chúng ta vẫn không hề hiểu được nếu không có Thánh Thần. Nếu không có Thánh Thần. Bởi thế nên ở trong là cái câu rất là quan trọng các anh chị ạ.
Chính người sẽ dạy các con mọi điều.
Và những cái điều này không phải những cái điều mà khác với Chúa Kitô dạy. Chỉ lặp lại những điều Chúa Kitô dạy thôi. Cho đó nên mới nói. Đấy, có nghĩa là làm cho chúng ta nhận biết.
Sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì thầy đã nói với các con.
Bởi thế nên kinh nghiệm tu đức, kinh nghiệm sống đạo của chúng ta thấy cái gì? Đôi khi chúng ta đọc phúc âm mãi không hiểu, đúng không? Không hiểu, nhưng mà đùng một cái chúng ta hiểu. Khi mà chúng ta đụng trận, Chúa thanh tẩy chúng ta, Chúa cho chúng ta gặp đau khổ, trải qua thử thách này, trải qua thử thách kia, chúng ta mới hiểu được những gì sâu xa của lời Chúa. Em nghĩ là các anh các chị đều trải qua những giây phút đó rồi. Đôi khi chúng ta đọc không hiểu, nhưng mà trong cuộc đời, một lúc nào đó chúng ta hiểu và chúng ta mới thấy được là ồ, như vậy là lời Chúa ứng nghiệm nơi cuộc đời của con. Và đối với em thì cái đấy là quá rõ ràng, không thể nói được. Rất là rõ ràng vô cùng khi Chúa tỏ mình ra. Và lúc bây giờ em mới hiểu được lời Chúa. Thì cũng là nhờ Thánh Thần thôi. Và nếu Chúa Kitô mà cứ sống mãi trên trần gian này, Chúa Kitô không thể làm cho chúng ta hiểu được lời Chúa. Bởi vì sao vậy? Chúa Kitô là một con người khác, khác với chúng ta, không có thể ở trong chúng ta được. Bởi vì Ngài vẫn còn xác thịt, Ngài vẫn sống như chúng ta thôi. Ngài có nói gì thì nói, phép lạ gì phép lạ, chúng ta vẫn không thể chấp nhận người như người muốn. Do đó nên các thánh tông đồ sống 3 năm với Chúa Giêsu mà vẫn bán Chúa, chối Chúa, bỏ Chúa mà chạy. Trong khi đó Chúa nói hết mọi sự rồi. Mà kể cả khi mấy ông tuyên xưng đức tin rất là đúng, thấy là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, vậy mà khi đụng trận vẫn chối Chúa như thường. Bởi vì sao vậy? Chưa có Chúa Thánh Thần. Có phải thôi. Chưa có Chúa Thánh Thần. Do đó nên mấy ông ấy không thể chấp nhận được Chúa Kitô như Chúa Kitô tỏ mình ra cho mấy ông. Cho tới khi Chúa Kitô phục sinh thì mấy ông bắt đầu hiểu được. Chúng ta thấy không? Khi lần đầu tiên Chúa Giêsu hiện ra với mấy ông ấy, mấy ông thấy Chúa, thấy năm dấu thánh ăn trước mặt mấy ông ấy, rồi chứng minh bằng những thánh kinh hợp với thầy hết rồi, mấy ông đã tin đâu? Vẫn không tin. Cho tới khi nào các anh chị? Cho tới khi Chúa mở óc của các ông ra, có nghĩa là ban cho các ông Thánh Thần, có nghĩa là đi sâu vào cái óc của ông ấy đó, thì mấy ông mới hiểu. Hay là hai môn đệ đi Emmau, chúng ta thấy không? Mấy ông nghe lời Chúa, nhưng mà cho tới khi Chúa tỏ mình ra, mấy ông mới nhận ra. Và lúc bây giờ mấy ông mới cảm thấy là cái lòng của mấy ông nóng lên khi Chúa nói. Đấy, chúng ta thấy khi mà Chúa Giêsu phục sinh rồi đó, là mấy ông bắt đầu cảm nghiệm được Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh. Đó là lý do khi Chúa Kitô phục sinh xong, Chúa thở hơi trên các thánh tông đồ để các thánh tông đồ có thể nhận lấy Thánh Thần. Và khi có Chúa Thánh Thần rồi đó, Chúa nói thì mấy ông bắt đầu hiểu hơn, hiểu hơn, hiểu hơn. Chứ còn khi mà Chúa còn sống á, thì Chúa nói mấy thì nói, mấy ông cũng không hiểu được. Đến nỗi Chúa trách Philippe là: Philippe ơi, con ở với thầy bấy lâu mà con không hiểu thầy à? Bởi vì sao vậy? Chưa có Thánh Thần. Thầy chưa có thông Thánh Thần của thầy ra cho các con. Vẫn biết. Bởi vì Chúa Giêsu đầy Thánh Thần. Do đó tất cả những gì mà Ngài thông ra, Ngài nói, Ngài làm là Ngài thông Thánh Thần ra đó. Bởi vì thế nên Chúa Giêsu nói là những lời thầy nói với các con đều là thần linh và sự sống. Đấy. Rõ ràng tất cả những gì Chúa Giêsu thông mình ra, Chúa nói, Chúa làm là thông Thánh Thần ra. Nhưng mà mấy ông vẫn chưa có nhận được hoàn toàn Thánh Thần cần thiết để có thể nhận biết Chúa Kitô mà được sống. Bởi thế nên cuối cùng mấy ông vẫn chối Chúa, bán Chúa, bỏ Chúa mà đi. Cho tới khi Chúa sống lại thì mấy ông bắt đầu hiểu được Chúa Kitô, nhận biết Chúa Kitô. nhưng mà ở nơi quý vị đó thôi, chứ chưa có thể làm chứng cho Chúa Kitô cho tới khi mấy ông nhận được quyền lực từ trên cao. Khi Chúa Giêsu về trời rồi, sai Thánh Thần xuống và mấy ông lúc bây giờ mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô, chẳng những nhận biết Chúa Kitô mà còn làm chứng cho Chúa Kitô nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Tóm lại ở trong cái bài này, Chúa Kitô sẽ ra đi. Ra đi đây không hẳn là chỉ có đi chịu chết xong rồi sống lại hiện ra mấy ông thôi. Ra đi đây có nghĩa là về cùng Cha và từ Cha với sai Thánh Thần xuống. Và khi Chúa Giêsu về trời rồi thì ở trong này Chúa Giêsu nói cái gì?
Đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy.
Nhân danh Thầy có nghĩa là Thánh Thần đó được Thiên Chúa ban cho chúng ta là qua Chúa Giêsu Kitô. Nhờ Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta mới có Thánh Thần, và Cha đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh về trời. Để nhờ đó mà Chúa Kitô nói là Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với các con, là khi Thánh Thần đến với chúng ta. Và khi Thánh Thần đến với chúng ta rồi thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta hiểu được Chúa Kitô, những gì Chúa Kitô dạy chúng ta, nói với chúng ta. Và nhờ đó mà chúng ta mới có sự sống, và sự sống viên mãn đến nỗi chúng ta có thể làm chứng cho Chúa Kitô, làm cho người khác có thể nhận biết Chúa Kitô như chúng ta mà được sống. Đó, đó là bài phúc âm. Cho chúng ta thấy được là chủ đề Thầy là sự sống trong tuần thứ 6 phục sinh này chính là Chúa Thánh Thần. Rồi bây giờ chúng ta sang bài đọc thứ nhất, và chúng ta sẽ thấy được là Thánh Thần như thế nào ở trong bài đọc thứ nhất.
Công vụ trong đồ, Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào ngoài những điều cần thiết. Hồi ấy có những người từ miền Jude đến Ethiopia dạy anh em rằng, nếu anh em không chịu phép cất bì theo tục lệ Môsê thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phaolô và ông Barnaba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, ông Barnaba và một vài người khác lên Jerusalem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Bây giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phaolô và ông Barnaba. Đó là ông Juda, biệt danh là Basaba, và ông Sila, những người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: anh em tông đồ và kỷ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiochia, tại miền Syria và Kimikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế, chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Barnaba và ông Phaolô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Juda và ông Sila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết
và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận, tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạch.
Rồi, các anh chị thấy trong này có Thánh Thần cái gì đúng không?
Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này.
Đó, đó em nói là cái tuần này đó nhấn mạnh về Thánh Thần. Suốt cái tuần thứ 6 này cũng vậy, là cũng nói đến Chúa Thánh Thần ở trong những cái bài phúc âm trong tuần. Và chúng ta thấy được là cái câu mà Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm á, Ngài sẽ dạy các con mọi sự và sẽ nhắc các con mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Có nghĩa là Ngài sẽ dạy các con mọi sự theo như những điều Thầy đã dạy các con mà các con chưa hiểu. Bởi thế nên bây giờ cần phải có Thánh Thần giúp cho các con mới hiểu được những lời của Thầy. Chúa Giêsu chỉ có nói vậy thôi, nhắc cho các con những điều Thầy dạy. Những điều đó các con nhớ đó nhưng mà không có hiểu. Do đó bây giờ thằng Ngài sẽ tới để dạy các con, để các con hiểu. Có nghĩa là đi sâu vô lời của Thầy, để nắm bắt được lời của Thầy, sống lời của Thầy và làm cho người khác cũng nhận biết Thầy như các con vậy. Chỉ có vậy thôi. Do đó nên chúng ta thấy không, cái quyết định này là cái quyết định đầu tiên của giáo hội chúng ta đấy các anh chị ạ. Giáo hội ngay từ đầu đã có vấn đề rồi. Ngay từ đầu đã có vấn đề rồi. Vẫn biết kỳ đó là giáo hội tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ nào? Là mọi người sống với nhau giống như tu chi vậy. Có nghĩa là góp của vào hết để làm của chung luôn. Rồi ai cần bao nhiêu thì cứ vậy xài. Các thánh tông đồ phân phát. Cho tới bây giờ không có chỗ nào được như vậy nữa đâu, trừ những nhà tu. Chứ còn ngoài đời đâu có được nữa đâu. Là lúc bây giờ chưa có tu chi, các thánh tông đồ còn có vợ nữa là. Đó, đó nên lúc bây giờ là toàn là giáo dân thôi. Với lại những cái vị mà được Chúa chọn đó là tông đồ và môn đồ. Nhưng mà lúc đầu giáo hội rất là tuyệt vời như vậy đó. Yêu thương nhau, gắn bó với nhau nên một. Vậy mà cũng có problem. Ở chỗ là mấy bà quá Hy Lạp á, lại không được đối xử giống như mấy phụ nữ Do Thái chẳng hạn thế. Hội lúc bây giờ các tông đồ mới lập cái chức phó tế. Thì những người Do Thái đó các anh chị nghe các thánh tông đồ giảng thì cũng cảm thấy cảm kích, rồi cũng trở lại Kitô giáo giống như các thánh tông đồ rao giảng. Nhưng mà họ không sâu xa là một. Thứ hai nữa, họ còn cái gốc rễ Do Thái đó, Do Thái giáo á. Do đó nên họ nhất định các thánh tông đồ đi đâu rao giảng, nhất là thánh Barnaba, ông thánh Phaolô, đi bất cứ chỗ nào thì cũng gặp những chống đối của những người Do Thái mà theo Kitô giáo. Họ cứ bắt là ồ, Kitô giáo chưa có đủ. Kitô giáo phải giữ luật Mai-sen nữa thì mới được lỗi. Chứ còn công nghiệp Chúa Kitô không á, không có đủ. Nếu mà chỉ có mà được rửa tội không á là không có đủ, không có được cứu rỗi. Phải có thêm cắt bì nữa của Chúa truyền cho Abraham ngay từ đầu. À, họ đã giữ cái luật đó rồi, ngay từ đầu. Bởi thế nên bây giờ họ cứ nói là rửa tội chưa có đủ, bây giờ phải cắt bì nữa mới được cứu độ. Đấy, họ chủ trương như vậy. Và vì thế nên bây giờ những cái vị tông đồ Thánh Phaolô và Barnaba thì bây giờ về Jerusalem để hỏi các thánh tông đồ xem nó như thế nào, là có cần cắt bì hay không, hay là pháp rửa đủ rồi. Đây là cái vấn đề đầu tiên của giáo hội ngay từ sơ khai. Giáo hội phải họp lại với nhau giống như công đồng bây giờ này, những cái công đồng chung á, là tất cả mọi giám mục phải đi về Rome để họp, để quyết định những cái này cái kia. Lúc đầu á, là toàn là bác những cái lạc giáo, lạc thuyết. Nhưng mà cho tới bây giờ á, thì nó khác rồi. Không còn là bác nữa. Nhưng mà là để xác nhận những cái gì cần thiết trong cái thời đại. Thế thôi, giống như công đồng chung Vatican II vậy. Công đồng đầu tiên đó thì thật sự là cũng gọi là công đồng chung. Chứ không phải không, bởi vì chung các thánh công đồ họp lại với nhau để quyết định một cái là có nên cắt bì hay không mới được cứu rỗi, hay là chỉ có phép rửa thôi đủ rồi chứ không cần phải cắt bì nữa. Thì đấy là cái quyết định đầu tiên của giáo hội. Và chúng ta thấy được là cuối cùng cái gì? Cuối cùng thì đây, các thánh tông đồ nói là
Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này.
Có nghĩa là tránh những cái mê tín dị đoan á, tà thần. Đấy, vậy thôi. Còn ngoài ra thì chỉ cần chịu phép rửa đủ rồi, được cứu rỗi rồi. Và đã được cứu rỗi rồi, đã sống con Thiên Chúa rồi, thì không có tà thần gì trong đó cả. Những cái mà các ngài dặn đây là kiêng đồ cúng thần rồi huyết rồi thịt thú chết ngạt và gian dâm các thứ đó là bất xứng với người con Thiên Chúa, bất xứng với những người rửa tội theo Chúa Kitô. Thế thôi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây em nhấn mạnh là Thánh Thần và chúng tôi. Chứ các ngài đâu có nói là chúng tôi và Thánh Thần. Thánh Thần trước, Thánh Thần tới, chính Thánh Thần đó dạy cho các ngài biết quyết định như thế nào cho nó đúng ý Chúa Cha, cho nó đúng ý Chúa Kitô. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhé. Do đó nên Thánh Thần tới để dạy cho các con tất cả mọi sự và nhắc cho các con những điều Thầy đã truyền cho các con. Và bây giờ chúng ta có thể thấy được ngay cái câu phúc âm đó áp dụng vào cái bài đồng bột này là Thánh Thần đã nhắc cho các thánh tông đồ cái gì các anh chị? Ở đây không có nói đúng không? Nhưng mà em suy nó như thế này nè, là Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ vậy: rượu mới phải đổ vào bình mới, chứ không thể là đổ vào bình cũ, đúng không? Nếu đổ vào bình cũ thì nó sẽ bung ra. Thì bây giờ chính ở trong cái quyết định này là Thánh Thần đã nhắc cho các thánh tông đồ cái lời Chúa Giêsu nói đó, theo em. Bởi vì cái bình mới đây là cái gì các anh chị? Đó là đức tin. Chỉ có đức tin cần thiết duy nhất để được cứu độ. Chúa Kitô đã cứu chúng ta rồi, chúng ta phải tin Chúa là chúng ta được cứu độ. Thế thôi. Nhưng bình mới đó phải có rượu mới chứ đừng có đổ rượu cũ vô. Thấy không? Rượu mới đây là gì? Là Thánh Thần. Là Thánh Thần. Bởi thế thì khi các thánh tông đồ nhận được Thánh Thần hiện xuống rồi thì cái gì xảy ra? Thì các thánh tông đồ mới bắt đầu là xông ra để mà làm chứng cho Chúa Kitô. Và khi làm chứng cho Chúa Kitô đó thì người ta thấy cái gì? Người ta bảo là mấy ông này đầy rượu rồi. Có nghĩa là đầy Thánh Thần đó. Do đó nên rượu mới đây chính là Thánh Thần các anh chị ạ. Chính là Thánh Thần. Và trong bữa tiệc cưới Cana cũng vậy. Ông quản tiệc, ông gọi chàng rể tới, ông nói là ôi, người ta tiếp rượu ngon trước, sau đó ngà ngà rồi mới tiếp rượu thường. Bởi vì người ta ngà ngà rồi ta cũng chẳng biết là ngon hay không ngon, cứ có rượu là uống thôi, đúng không? Nhưng mà anh lại giữ rượu ngon cho tới bây giờ. Rượu ngon đây ám chỉ là Chúa Thánh Thần. Cho tới khi Chúa Kitô tới thì nhân loại mới có Thánh Thần, mới có rượu ngon, mới có Thánh Thần. Chứ còn ngay từ đầu khi mà Thiên Chúa dựng nên con người ta Adam Eva thì lúc bây giờ chưa có Thánh Thần. Có sự sống nhưng mà chưa có Thánh Thần xuống trên, giống như là khi Chúa Kitô tới thì Chúa Kitô mới có Thánh Thần và Chúa Kitô phục sinh ban Thánh Thần Chúa cho các thánh tông đồ. Thì đấy là rượu ngon hơn trước. Và cái rượu đó phải đổ vào bình mới. Còn cái bình cũ là cái gì các anh chị? Cái bình cũ đây có nghĩa là luật lệ. Do đó nên cái luật mà cắt bì đó, đó là cái bình cũ. Không thể chứa được Thánh Thần. Thánh Thần ám chỉ là tự do. Thánh Thần muốn thổi đâu thì thổi. Ngươi nghe được tiếng nó và không biết nó từ đâu tới và sẽ đi đâu. Đó là phúc âm Thánh Gioan đoạn 3 câu 8. Thánh Thần đã nhắc nhở các thánh tông đồ là rượu mới phải đổ vào bình mới. Đừng đổ vào bình cũ. Tại sao vậy? Bình cũ đây là gì? Luật lệ. Và nếu mà đổ vào bình cũ nó sẽ bung ra. Bởi vì Thánh Thần là tự do đó, là quyền năng. Do đó nếu mà đổ vào bình cũ là cứ gò bó theo luật lệ này luật lệ kia Thì là sẽ không có thể nào mà có thể sống Chúa Thánh Thần được. Và bắt Chúa Thánh Thần nhốt vào trong cái lò, nhốt vào trong những cái lồng đó. Thánh Thần là tự do mà bây giờ chúng ta cứ luật lệ thì chúng ta cứ bắt Thánh Thần phải như này phải thế kia, chứ chúng ta không phải là theo Chúa Thánh Thần nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Nó là như vậy. Bởi thế này em chỉ chứng minh là Chúa Giêsu nói với các thánh tông đồ trong bài phúc âm là Thánh Thần tới sẽ dạy cho các con mọi sự và sẽ lập lại cho các con những điều Thầy đã nói với các con. Có nghĩa là Thánh Thần xuống dạy cho chúng ta đi sâu vào những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta mà Ngài nhắc lại cho chúng ta để chúng ta thực hành đúng như những cái mà Chúa Kitô muốn. Thế thôi. Đấy, đấy là bài đọc 1 nha. Bây giờ chúng ta sang bài đọc 2.
Muôn loài thọ sinh sẽ chết khô ngày nếu không có Ngài đỡ nâng. Nếu Ngài rút đi hơi thở chung, chúng sẽ quay về, về kiếp cho
sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên thần đem tôi lên núi, thiên thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Jerusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa, ánh sáng của nó tỏa ra như đá quý, giống như ngọc thạch, ống ánh tựa pha lê. Thành có tường lũy cao lớn, chỗ 12 cổng, trên các cổng có 12 thiên thần, và có khắc tên 12 chi họ con cái Israel. Phía đông có 3 cổng, phía bắc có 3 cổng, phía nam có 3 cổng, và phía tây có 3 cổng. Tường thành xây trên 12 móng, có khắc tên 12 tông đồ của con chiên. Còn đền thờ tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành. Thành không có mặt trời, thành không cần mặt trời, mặt trăng chiếu soi, vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là con chiên.
Các anh chị ơi, bây giờ chúng ta thấy được cái bài đọc 2 này có thánh thần không vậy? Cái đó mới là cái hay đó. Đố ai suy ra được. Em nói có thánh thần đấy. Các anh chị tìm được chỗ nào, cái chi tiết nào cho thấy là thánh thần không? Đấy là cái hứng thú khi chúng ta suy niệm lời Chúa.
Thiên thần đem tôi lên núi cao.
Thì bây giờ ai muốn suy ra thì suy. Nhưng mà đây này, cái chi tiết này này, theo em á.
Còn đền thờ tôi không thấy có trong thành.
Đấy, 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 chi tiết đâu đó.
Còn đền thờ tôi không thấy có trong thành.
Thành thánh đó là ám chỉ là cộng đồng dân Chúa, là giáo hội. Nhưng mà còn đền thờ đó ám chỉ là chính Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa ngự, đúng không? Mà bây giờ chúng ta thấy không có thành thánh, có nghĩa là không, Chúa không ngự à? Chúa không ngự ở đây à? Nhưng mà đâu có đâu, thật sự Chúa đang ngự. Đó là lý do mà chúng ta thấy không?
Vì Thiên Chúa toàn năng và con chiên là đền thờ của thành.
Đấy, chúng ta thấy không? Chính Thiên Chúa là đền thờ đó. Mà Chúa Cha và Chúa Con nên một. Mà Chúa Cha và Chúa Con nên một. Cái hiệp thông thần linh đó là ai? Chính Thánh Thần. Thiên Chúa bây giờ ở với loài người đây, ở với giáo hội đây, ở với mỗi người chúng ta đây, là ở như thế nào? Thánh Thần. Chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần. Thân xác chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần. Con người chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa ở với chúng ta là chính Thánh Thần ở với chúng ta. Đấy. Do đó nên ở đây chúng ta thấy là không có đền thờ ở trong thành, mà chính Thiên Chúa và con chiên là đền thờ. Thì có nghĩa là Thiên Chúa thật sự đang ngự ở thành thánh này. Nhưng mà không phải là đền thờ bề ngoài nữa, mà là chính Thánh Thần. Đấy, nó là như vậy đấy các anh chị. Thì bây giờ cái bài này hay lắm các anh chị ơi. Chúng ta bây giờ cái bài này chúng ta thấy không? Có tất cả bao nhiêu cổng? 12 cổng. Rồi có tất cả là bao nhiêu nền? 12 nền. Cái thành nó có 12 cổng và có tất cả là 12 cái gì? Móng. Chúng ta biết móng, chân móng là cái nền tảng của cái thành đúng không? Rồi cái cổng là để ra vào đúng không? Để vào. Vào cái thành, phải không? Thì bây giờ 12 cổng đây đó ám chỉ cái gì các anh chị? Là ám chỉ do Thái giáo. là ám chỉ dân Do Thái. Còn 12 cái nền móng kia ám chỉ 12 tông đồ. Cái thành Jerusalem nó kết hợp như vậy đó, nó kết hợp là cả Do Thái giáo lẫn Kitô giáo. Kitô giáo phát xuất từ đâu? Từ Do Thái giáo. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Ở trong bài đọc 1 thì chúng ta thấy cái gì? Là cắt bì. Cắt bì là Do Thái giáo. Và Kitô giáo xuất hiện từ Do Thái giáo. Chứ không phải tự động mà có Kitô giáo, không. Chính Chúa Kitô cũng là người Do Thái. Và Chúa Kitô đã sai các thánh tông đồ đi làm chứng cho Chúa cho tới tận cùng trái đất, mà bắt đầu từ đâu? Từ Jerusalem. Đó có thể không? Đó nên là Do Thái giáo đấy các anh chị ạ. Và vì thế nên tất cả mọi người đều được Chúa kêu gọi để thừa hưởng phúc lành mà Thiên Chúa ban cho dân Do Thái, đúng như là Chúa đã hứa với Abraham: các dân nước trên thế giới được chúc phúc bởi dòng dõi của ngươi. Đấy, có phải là 12 cái cổng không? Nhưng mà Do Thái không, chưa có đủ. Do Thái phải ở đặt trên nền móng căn cứ vào 12 tông đồ nữa, chứ không phải chỉ có Do Thái giáo không có đủ. Vì thế nên chúng ta thấy không, bài đọc 1 cho chúng ta thấy gì? Không cần cắt bì nữa, mà chỉ cần chỉ phép rửa, thế là đủ rồi. Chúng ta thấy nền móng 12 tông đồ không? Đấy, nó là như vậy thôi. Do đó nên cái thành Jerusalem đó, nó kết hợp cả Do Thái giáo để Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho con người, nhưng mà phải là qua dân Do Thái. Bởi thế nên chúng ta thấy 12 tông đồ dân Do Thái hết. Đức Mẹ không? Dân Do Thái. Và Chúa Giêsu cũng là Do Thái. Vì thế nên chúng ta thấy Thánh Kinh không? Có cựu ước lẫn tân ước. Chứ không phải chỉ có tân ước không mà không có cựu ước. Nó phải có cả hai. Đấy là cổng và nền. Đó nên ở cái bài này chỉ có ý chứng minh cho chúng ta biết là giáo hội Chúa đó là bao gồm tất cả mọi dân nước, chứ không phải chỉ có dân Do Thái thôi. Là Chúa Giêsu Kitô không thể là đấng cứu chuộc thế gian nếu không phải là đấng Messiah của dân Do Thái, nếu không phải là đấng thiên sai của dân Do Thái. Mà nếu mà thật sự Chúa Giêsu Kitô là đấng thiên sai của dân Do Thái thì chắc chắn Ngài là đấng cứu thế chung cho nhân loại. Bởi thế nên Ngài xuống thế gian không phải chỉ cứu dân Do Thái thôi để khỏi quyền lực của Roma, mà cứu toàn thể nhân loại khỏi quyền lực của Satan, của sự chết. Vậy thôi. Với tâm tình đó, chúng ta sang bài đáp ca.
Quyền vinh quang Chúa bền vững muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan với công của Ngài. Thương chi tiếng hát của lòng con, làm Chúa hân hoan, làm Chúa hân hoan.
Chư dân ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hãy chư dân hay ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa xót thương và chúc phúc lành cho chúng con. Xin chiêu dài trên chúng con ánh sáng tôn nhan Chúa, để trên địa cầu người ta nhìn biết đường lối của Ngài. Cho chư dân thiên hạ được biết rõ ơn Ngài cứu độ. Các dân tộc hãy vui mừng hoan hỷ vì Ngài công bình cai trị chư dân, và Ngài cai quản các nước địa cầu. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con và cho khắp cùng bờ cõi trái đất kinh sợ Ngài. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài.
Chúng ta thấy không, ở trong này nó rõ là chư dân. Đấy, chúng ta thấy chưa? Đúng với cái bài đọc 2 là bài Khải Huyền. Bởi vì sao? Ở trong bài Khải Huyền đó là cổng, đó là Do Thái giáo, mà nền đó là giáo hội. Thì có nghĩa là cả dân Do Thái cũng như là dân ngoại, tất cả đó là chư dân.
Hết thầy chư dân hãy ca tụng Ngài.
Bởi vì Ngài công bình ca trị chư dân, có nghĩa là giống như là bài đọc 1 ấy các anh chị. Đó là không phải chỉ có Do Thái không phải cắt bì, mà chỉ cần rửa tội là đủ thôi. Chúa Kitô đã cứu rồi. Do đó nên cái gì ra cái đó, chứ không phải chỉ có Do Thái giáo mới được cứu độ, mà tin vào Chúa Kitô đấng cứu chuộc chúng ta là chúng ta được cứu độ. Bởi vì Chúa Kitô đây chính là đấng thiên sai của dân Do Thái, và vì là đấng thiên sai của dân Do Thái nên cũng chính là đấng cứu thế của nhân loại luôn. Do đó nên cả dân Do Thái cũng phải tin vào Chúa Kitô nữa mới được cứu rỗi, chứ không phải là cắt bì không được cứu rỗi. Do đó chúng ta thấy bây giờ họ vẫn cứ cắt bì, không cần hờ rửa tội, không cần tin Chúa Giêsu. Do đó là họ vẫn lầm lạc cho tới bây giờ. Và
chư dân hãy ca tụng Ngài, thương lạy Chúa. Hết thầy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho chúng con và cho khắp cùng bờ cõi trái đất. Kính sợ Ngài.
Phục vụ lời Chúa hôm nay hay không? Về Chúa Thánh Thần, và Chúa Thánh Thần tới canh tân bộ mặt trái đất là như vậy. Và nhờ đó chúng ta mới được sống và sống viên mãn.